là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua, nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, cha vừa công bố phúc âm là linh mục Phêrô Hoàng Đình Thành thuộc gia đình trung tâm mục vụ, và cha là người đồng hành với nhóm chia sẻ lời Chúa, cho nên tôi mời cha cùng dâng thánh lễ tạ ơn này để cầu nguyện cho việc lan tỏa lời Chúa đến mọi nhà. Chúng ta cũng biết trong giáo phận chúng ta, theo ý hướng của Đức Tổng Giám Mục, mỗi một ngày đã được gửi đến và nhờ anh chị em gửi đến suy niệm lời Chúa hàng ngày ngắn gọn và với một cái lời nguyện. Tuy không thể tham dự thánh lễ ngày thường hàng ngày được, thì chúng ta cũng có thể suy niệm lời Chúa được. Và chúng ta thấy giáo hội sơ khai, các tông đồ đã bị bắt và bị ngăn cấm loan báo tin mừng. Nhưng mà chúng ta thấy thái độ của các ngài khi được thả ra thì như thế nào ạ? Khi được thả ra thì lòng họ hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Và sau đó hằng ngày tại đền thờ và tại tư gia, các ngài tiếp tục giảng dạy và loan truyền tin mừng. Vấn đề được đặt ra rằng phải chăng chỉ có linh mục mới là cái người rao giảng lời Chúa tại tư gia, anh chị em là những người loan báo tin mừng tại tư gia? Các hội thánh Tin Lành có một số hội nhóm không có cơ sở thờ tự, họ nhóm tại gia, họ đọc lời Chúa, họ hát thánh ca và họ chia sẻ lời Chúa với nhau. Tôi thấy là hầu như nhà công giáo nào trong giáo phận chúng ta cũng có kinh thánh. Nhưng mà giờ kinh tối có hay không? Có khi nào đọc chung lời nguyện sau khi suy niệm một đoạn ngắn kinh thánh? Thực ra chỉ cần 3 phút thôi anh chị em. Nhưng mà điều đó không có dễ làm. Và chúng ta có hân hoan để làm cái điều đó như các tông đồ hay không? Sách Công vụ Tông đồ cũng cho chúng ta thấy là trong cái hàng biệt phái có một người binh các tông đồ bằng cách đưa ra những dữ kiện lịch sử. Có hai nhóm có khuynh hướng chính trị, có tên tuổi đàng hoàng, nhóm Giuđa người Galilê và nhóm Têu-đa. Nhóm đó cũng có mấy trăm người á, nhưng mà sau đó khi cái thủ lãnh chết đi rồi thì cái nhóm đó tan. Gamaliel là cái người biệt phái binh các tông đồ bằng cách đưa ra hai dữ kiện thực tế này. Nếu mà cái nhóm này là cái công việc của Thiên Chúa thì xin cư vị đừng có can thiệp, cứ để mặc họ đi. Vì nếu đó là công việc của loài người thì cái sự đó sẽ tan rã thôi. Nhược bằng bởi Thiên Chúa thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra lại mang tội chống đối Thiên Chúa. Gamaliel là một biệt phái, nhưng mà cái người biệt phái này lại binh vực khéo léo cho cái công cuộc của các tông đồ dựa trên cái xác tín của một tín hữu Do Thái giáo. Nếu mà công việc của người đời thì nó sẽ tan rã, có dù ban đầu nó có bao nhiêu người đi nữa. Chúng ta có một bằng chứng về sự phục sinh, thưa anh chị em. 20 thế kỷ qua rồi, bao nhiêu thăng trầm đã đến trong giáo hội, bao nhiêu cuộc bách hại trong 3 thế kỷ đầu ở tại Roma, và tại Việt Nam chúng ta cũng 3 thế kỷ. Sáng nay trong cái lời chào chúc, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Đức cha Paul Richard Gallagher, thì Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế cũng có nhắc đến cái yếu tố này. là 300 năm bất hại đạo thánh, nhưng mà tin mừng vẫn được loan truyền trên quê hương. Ước gì cái cuộc viếng thăm này mang lại một cái nhiệt tình mới, cái sự hiệp thông trong giáo hội. Đó là điểm thứ nhất. Tôi thấy giáo hội thời sơ khai, hoàn cảnh của giáo hội thời sơ khai với hoàn cảnh của chúng ta có khác nhau. Lúc nào việc loan báo tin mừng cũng có ngăn trở, nhưng mà có những ngăn trở đến từ bên ngoài, ngược lại có những ngăn trở đến từ chính chúng ta. Chúng ta có dám loan báo tin mừng tại gia không? Các tông đồ loan báo tin mừng tại đền thờ. Trong nhà thờ thì việc công bố lời Chúa, giảng dạy lời Chúa, trong nhà xứ thì việc dạy giáo lý là chuyện bình thường. Nhưng mà gia đình là giáo hội tại gia. Và ai là cái người loan báo tin mừng trong gia đình nếu không phải là anh chị em cho người thân của mình? Đôi khi là khó. Là con cái đối với người lớn cũng khó. Là người lớn đối với con cái của mình cũng khó. Tại vì mỗi người, mỗi thế hệ có cái thao thức, có cái sở thích và có cái ưu tư riêng cho tương lai của mình. Nhưng mà lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta cái sứ vụ đó. Và trong cái năm mà giáo hội Việt Nam nhấn đến cái việc tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh, Đức Tổng Giám mục Giuse của chúng ta thường nhắc lại một cái quan niệm có thể khá mới mẻ với nhiều người, là Kitô hữu đó là sứ mạng, không phải là người Công giáo rồi chúng ta có sứ mạng làm cái này làm cái việc kia. Là người Công giáo là một sứ mạng, và sứ mạng đó là loan báo tin mừng. Chia sẻ lời Chúa cũng là một cách để cho lời Chúa thấm vào cuộc đời của mình. Và chia sẻ lời Chúa cũng là một cách mời gọi mình, thúc đẩy để cho lời Chúa khi mà đã trở thành cuộc sống thì người ta cứ giấu này mà nhận ra anh em là môn đệ của Thầy. Loan báo tin mừng không có nghĩa là lúc nào cũng nói Chúa như thế này, Chúa như thế kia. Nhưng mà trong cách ứng xử của chúng ta với người thân, dù chúng ta bị đối xử bất công, dù chúng ta không có được nhiều cái điều kiện thuận lợi, khi dám sống theo tin mừng, sống thật, nói thẳng, sống thật, chúng ta phải trả giá cho cái điều đó. Và sẽ có những người không ưa những người sống thật, nói thẳng, nói thật. Nhưng mà chúng ta có hoan lạc như các môn đệ, là chúng ta được giống như Thầy và được chịu khổ nhục vì danh của Chúa Giê-xu. Cái kết quả không phải do cái đóng góp nhỏ bé của chúng ta, nhưng mà chính cái đóng góp nhỏ bé của đứa bé ở trong cái tập thể đang cần cái nhu cầu lương thực đó lại được Chúa Giê-xu làm cho đủ nuôi toàn dân. Nhưng mà cái sự tham gia ý kiến của một tông đồ phát hiện ra, sở dĩ người này phát hiện ra cũng là do cái sự quan tâm đến cái cộng đoàn. Ông ta mới phát hiện ra ở đây có một bé trai, đó là Andre đó, có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Cái điều này chứng tỏ là Andre quan tâm đến cái thành viên ở trong cộng đoàn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đứa bé đó nó chịu góp cái chút nhỏ bé đó vào cái công trình chung, và chính Thiên Chúa sẽ nhân lên cái sự tham gia, cái sự đóng góp của chúng ta. Thưa anh chị em, một người cho dù hát hay đến đâu đi nữa, nó sẽ không làm thành tiếng ca của cộng đoàn. Nhưng mà khi chúng ta mỗi người góp giọng hát của mình, chúng ta sẽ làm cái lời thành lời ca ngợi Thiên Chúa trong Hội Thánh. Và nếu chúng ta hát với cả tâm hồn, đó sẽ là cầu nguyện 2 lần, và còn giúp người khác nâng tâm hồn lên nữa. Ước gì lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta loan báo tin mừng là sứ mạng, là đời sống của mỗi người Công giáo chúng ta, là bệnh nhân, là người cao niên, ông bà, anh chị em có thể cầu nguyện cho những ý nguyện trong từng thánh lễ mà anh chị em dự đây. Ý nguyện đã được nêu đầu lễ, và tôi thường nêu ý nguyện trong tháng. Tháng này là cầu nguyện cho vai trò và phẩm giá của phụ nữ. Mình có thể cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao. Một sự kiện thời sự cũng là một chất liệu cho mình cầu nguyện. Mình có thể tham gia vào chuyện mình không đón tiếp, mình không đi dự lễ ngày mai được. Nhưng mà mình có thể tham gia trực tuyến và mình có thể cầu nguyện. Lời cầu nguyện chân thành với cái hy sinh, cái đau của thể xác của mình là một đóng góp vào sứ vụ của giáo hội rất quý báu. Một em bé còn làm được chuyện đó mà. Hãy nhờ các em bé cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng Hội Thánh toàn cầu, thì có Hội Nhi đồng truyền giáo, chúng ta có phong trào thiếu nhi thánh thể, chúng ta có con cái ở trong nhà. Nhờ các em cầu nguyện cho giáo xứ, cho tổng giáo phận, cho việc xây dựng nhà tĩnh dưỡng của tổng giáo phận, cho việc trùng tu nhà thờ chánh tòa là ngôi nhà thờ mẹ. Có người chắc chưa có đi lễ ở nhà thờ chánh tòa, mặc dầu đi ngang đó, nhưng mà không phải ai cũng đi lễ ở đó. Nhưng mà đó là biểu tượng của sự hiện diện của giáo hội giữa trung tâm thành phố này. Chúng ta không có tiền của, chúng ta có thể đóng góp lời nguyện, hy sinh để cầu nguyện cho những công trình chung của giáo phận, của giáo hội, và những cái sự kiện mà giáo hội thi hành cái sứ vụ loan báo tin mừng qua cái sự hiện diện của những người đại diện Chúa Giêsu, đại diện Đức Thánh Cha đến giữa chúng ta. Ước gì nhờ ý thức truyền giáo của người Kitô hữu giáo dân tại thành phố này, số người tin nhận Chúa Giêsu một ngày nào đó sẽ gia tăng theo thời gian, với sự tham gia tích cực của già trẻ lớn bé, mọi thành viên công giáo trong giáo phận, mỗi người tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe và tùy theo cái khả năng cũng như tài lực vật lực của mình. Xin Chúa Kitô phục sinh, khơi dậy lòng yêu mến lời Chúa và khơi dậy cái nhiệt tâm loan báo tin mừng giữa lòng đô thị của chúng ta.